This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn, Dallas trên ban tần 1600 AM. Thưa quý vị, một lần nữa, chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bưu Hiển. Chúng tôi một lần nữa trân trọng kính chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài. Thưa quý vị, ngày hôm nay là chiều ngày thứ năm và bây giờ là 3 giờ 13 phút trong phòng VM. Chương trình đến với quý vị mỗi chiều thứ năm, thưa quý vị, từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ phát sóng mỗi tuần trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu chương trình ngay. Xin cáo lỗi quý vị là trong mấy tuần vừa qua thì Bưu Hiển trốn. Ngay bây giờ thì chúng tôi đã trở lại với chương trình. Bưu Hiển xin mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay, và như thường lệ, luật sư Michael Cao sẽ đến với chương trình bằng điện thoại từ phòng vi âm của đài. Bưu Hiển gửi lời chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một nữa Michael xin chào anh Bưu Hiển. Dạ vâng, Michael chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, hình như cách đây mấy hôm thì anh đang ở trên Dallas rồi bây giờ anh về thì Bưu Hiển lên. Chúng ta cứ như là mèo mèo vờn chuột vậy, vui vui.
Hôm qua hôm kia mới bên Dallas.
Dạ vâng. Nghe nói đâu là có những cái hồ sơ mà bà lãnh vợ chồng đó hay là đổi diện đó thì Dallas này làm nhanh hơn Houston, có đúng không luật sư Michael?
Dạ vâng anh Bưu Hiển, là những cái hồ sơ mà mình gọi là chuyển diện hay là chuyển tình trạng, cái đề nghị 485 á, gần đây thì Dallas nó lẹ lên anh Bưu Hiển. Cách đây cỡ 3-4 tháng thì nói chung nó cũng 12-13 tháng, nhưng mà mới gần đây 1-2 tháng thì là bắt đầu là nó đã giải quyết xuống còn cỡ 8 tháng. Nghĩa là sao? Nghĩa là những người mà ví dụ như là du học sinh cưới vợ cưới chồng mà hồ sơ chuyển diện đó, chuyển tình trạng đó, thì là bây giờ là 8 tháng thì còn vẫn đâu đó.
Còn ở Houston thì có thể kéo dài cả 5, 5 rưỡi.
Houston nó vẫn đâu đó 12, 13 tháng.
Houston
lâu rồi, cả năm nay rồi.
Tức là Houston đông người cưới nhau, còn Dallas thì ít người cưới nhau. Khó yêu như ở trên Dallas này hơn ha. Đùa một chút
tiếu
xíu.
Tiếu tình thường. Nói giỡn thì thôi.
Dạ vâng, đùa một chút xíu để bắt đầu chương trình thưa quý vị. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi trở lại ngay mở đầu chương trình và trong thời gian chờ đợi quý thính giả. Và một lần nữa thưa quý vị, chút xíu nữa đây thì chúng tôi sẽ mở đường dây điện thoại. Quý thính giả có thể gọi vào tham dự chương trình và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, hồ sơ bảo lãnh người thân của mình. Hay quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Bưu Hiển liên quan đến những cái kinh nghiệm chia sẻ về những cái phỏng vấn. Xin được thông báo với quý vị để bắt đầu chương trình là trong tuần sau thì Bưu Hiển lại có một chuyến công tác 12 ngày ở tại Việt Nam. Và tất nhiên trong những cái đợt này thì Bưu Hiển cũng đại diện ở tại Việt Nam, Bưu Hiển là đại diện văn phòng luật sư và chuyên về du học sinh thưa quý vị. Đặc biệt hơn đó, xin mượn anh Michael một phút để chia sẻ vấn đề này nhé. Thưa quý vị, đặc biệt hơn đó thì cá nhân Bưu Hiển lại có cái trung tâm để dạy tiếng Anh. Tức là thưa quý vị, để nói như thế này là về du học sinh đó, là rất nhiều em đi du học gần đây bị rớt nhiều lắm thưa luật sư Michael. Chúng tôi thấy rất nhiều, mà để chuẩn bị cho em du học sinh đi phỏng vấn ở tại Mỹ, không thuần tí chỉ là làm được bộ hồ sơ hay là có được E20. Biển đã nói điều này rất là nhiều lần. Chúng tôi không cần biết quý vị làm với ai hay là tự mình làm hồ sơ cũng vậy. Quý vị nên nhớ một điều quan trọng nhất, đó chính là chuẩn bị cho các em du học sinh đó trước khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ. Bởi vì ngay thời buổi hiện tại lãnh sự quán Mỹ từ chối nhiều lắm quý vị. Một trong những lý do mà lãnh sự từ chối những hồ sơ du học không phải vì các em đó không hội đủ điều kiện, không phải vì học dở, không phải vì không có tiền. Rất đơn giản là chính cá nhân các em đó không thuyết phục được nhân viên lãnh sự. Mà ba điều mà Bưu Hiển muốn nói quan trọng nhất là quý vị nhớ là các em du học sinh phải thuyết phục được nhân viên lãnh sự nha. Thứ nhất là you know what you're doing. Các em có biết các em đang làm gì không? Các em có biết các em đang làm gì không? Các em xin đi đâu? Đi du học. Cái điều thứ hai là các em có biết các em đang học gì không? Nói về chuyên ngành major, undergraduate program là gì? Graduate program là gì? Degree plan là gì? Tuition là gì? Room and board, campus. Những cái câu tiếng Anh nó rất là đơn giản. Có nhiều em thật sự không biết. Không có nghiên cứu, không có đào sâu vào, chỉ biết làm hồ sơ. Có nhiều công ty rồi những dịch vụ Việt Nam thì còn động trời hơn là phát cho các em những cái câu hỏi đó, luật sư 100 câu học xong rồi thuộc lòng, vân vân. Thì cái sự khác biệt của chúng tôi là Biển có một cái trung tâm dạy các em rất kỹ, mà toàn là người Mỹ dạy, cho nên là đây là lý do tại sao mà coi như khi Bưu Hiển khá là thành công trong vấn đề này, nhưng mà gần đây thì cũng bị rớt đã tơi, cũng giống như ai vậy thôi. Nhưng mà cái được con cái là chúng tôi lại tiếp tục huấn luyện các em nữa, và chúng tôi tiếp tục làm hồ sơ phục vụ take care, và cho tới khi nào đậu thì thôi. Đó là cái mà Bưu Hiển lưu ý tất cả quý vị vấn đề du học sinh. Nào, tuần tới thì Bưu Hiển có chuyến công tác, nếu quý vị nào cần liên lạc sau cuối chương trình, chúng tôi sẽ đi vào cái số điện thoại cũng như là văn phòng của luật sư Michael Cao. Nhưng ngay bây giờ thì tôi tất cả quý vị rằng là luật sư Michael Cao, chúng ta có visa bulletin gì mới không, và có những cái thông tin gì anh cần phải chia sẻ ngay?
Dạ vâng anh Bộ Hiện, là cái visa bulletin thì hy vọng là qua tới tuần hay tuần nữa thì nó có cái visa bulletin mới cho tháng 8. Dạ, còn cái vấn đề mà di chuyển nhập tịch thì nói chung là không có thông tin mới.
Có một câu hỏi này Bộ Hiện muốn hỏi ngay là ở thành phố Houston thì cũng đã xôn xao nhiều lắm rồi. Đó là cái luật mà gần đây nhất, một cái thay đổi lớn nhất mà có thể liên quan trực tiếp đến người Việt của chúng ta nói riêng và kể cả tất cả mọi người nói chung, đó chính là cái luật mà cho phép người cảnh sát ở tại tiểu bang Texas nói chung hay là Dallas Houston nói riêng, là nếu như cảnh sát dừng quý vị cho ticket hay bất cứ lúc nào, cảnh sát có quyền hỏi về cái diện di trú của mình, tức là ở đây quý vị ở diện gì, thẻ xanh, có thẻ xanh mang theo không, quốc tịch, có quyền hỏi để mình chứng minh nào, nếu là du học sinh có gì chứng minh không. Ngày xưa thì không có chuyện này, rồi nghe đâu là chương trình này sẽ áp dụng vào tháng 1, nhưng mà cách đây mấy ngày nói chuyện ở tại thành phố Houston thì luật sư Michael Cao có chia sẻ là vẫn chưa hẳn. Xin luật sư Michael Cao chia sẻ cho quý thính giả đang nghe đài ở Dallas được biết rõ hơn ạ.
Dạ vâng anh, Bộ Hiện, là cái tên của cái điều luật mới là SB4, Senate Bill 4 nha. Số 4, Senate Bill của năm 2017 của tiểu bang Texas.
Vâng.
Trong cái SB4 là sao? Nói chung là cái một trong những cái điều mà nó sẽ ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam mình là cái vấn đề là một người peace officer, một người cảnh sát làm cho nhà nước trong cái tình trạng mà ví dụ như là người ta, như anh Bùi Hiền nói là phạt chạy lẹ quá, hay chạy bằng stop, hay chạy red light, vân vân nha. Ví dụ như là gặp ở ngoài đường mà nếu người ta có một cái vấn đề, đặt một cái sự nghi ngờ là mình không ở đây hợp pháp, thì là người ta sẽ được quyền hỏi là mình có ở đây hợp pháp không, có giấy tờ chứng minh không. Nào, cái luật này chưa áp dụng nha. Cái luật này là thống đốc đã ký rồi. Ok, thống đốc đã ký nghĩa là sao? Nghĩa là thành luật rồi đó. Từ hồi tháng 4, tháng 5 rồi. Nhưng nó không áp dụng, chưa áp dụng. Một tây tháng 9 là người ta sẽ bắt đầu áp dụng. Thì cái câu hỏi là, ví dụ như là Michael đi ngoài đường đi, qua đây mấy chục năm rồi, 40 năm rồi, thì lái xe có cái tật chạy lẹ. Thì bây giờ cảnh sát kéo
cái này thì Bùi Hiển chứng minh là ngồi xe của anh mấy lần là phải đem theo chuẩn bị mỏ với chuông để tụng kinh niệm Phật.
Ví dụ đi giờ cảnh sát kéo vô rồi phạt ticket, cái nhìn vô làm sao biết cái anh này anh ở đây lâu ít, ví dụ như Michael không mở miệng nói chuyện đi, hay là làm bộ nói chuyện không biết tiếng Anh chút đi ha.
Vâng.
Sau cảnh sát còn nhìn vô, làm sao người ta biết là cái người này bất hợp pháp hay không, thì người ta được quyền hỏi. Ok, cái đó là căn cứ theo cái kinh nghiệm của người cảnh sát, hoặc là người ta có một cái sự nghi ngờ nào đó, người ta đặt câu hỏi, thì là cái câu hỏi là anh có giấy tờ không, mà nếu mà Michael không có giấy tờ chứng minh là có thể có vấn đề. Okay. Rồi cái nó có thể ảnh hưởng. Mà tuy nhiên là khi người ta làm cái luật này, người ta suy nghĩ về những cái người, ví dụ như là người gốc Hispanic, người gốc Mỹ, gốc này gốc kia vân vân. Nhưng mà mình là cộng đồng, là thiểu số, mình là Việt Nam, mình là cũng là, nói chung là cũng là người Á Đông, là cũng là thiểu số chứ không phải là đúng không? Mình nhìn vô cũng chưa chắc là cái người như là Michael nhìn vô làm sao biết là có tự hay không, có thẻ xanh hay không, đúng không?
Yeah.
Nếu mà người ta đặt câu hỏi thì cái câu hỏi là Michael có thường xuyên là mang cái bằng quốc tịch vô trong người không, cái chuyện là ở đâu bây giờ có, đâu có mang hộ chiếu, đâu có mang vân vân, thì là nó sẽ một tây tháng 9 là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nào, anh Bộ Hiện tuần rồi nói chuyện với anh Bộ Hiện trên đài dưới Houston thì bây giờ người ta đang thực hiện rất là nhiều này, rất là nhiều cái hội người ta không có đồng ý cái luật này nói chung là nó không có được hay. Thì người ta đang kiện mùa hè này, nhất là thứ hai tuần tới là bên tòa án của liên bang của Texas là Federal Court, là người ta sẽ bắt đầu là thỏa thuận, người ta sẽ kiện qua kiện lại để bắt đầu nghe nha. Thông tin mới mà cô sẽ báo cho biết liền.
Dạ, tất nhiên thưa quý vị rằng là theo lời của luật sư Michael là nó cũng chưa hẳn gì đâu, tới tháng 9 mới áp dụng, nhưng mà sẽ còn có những chuyện đấu đá nhau giữa bên liên bang rồi tiểu bang rồi vân vân, đấu đá nhau nhiều lắm. Rồi cuối cùng thì, tất nhiên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những cái thông tin cập nhật nhất, quý vị phải lắng nghe chương trình mỗi chiều thứ năm. Nhưng ngay bây giờ thưa quý vị, hiện phải trở lại đường dây điện thoại tại bắt đầu có một số thính giả gọi vào rồi. Số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình. Số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình thưa quý vị 817-899 8717 4110, một lần nữa 8178994110. Và trên đường dây điện thoại chúng tôi đã có thính giả đầu tiên đang chờ. Lưu ý tất cả quý vị khi gọi vào tham dự chương trình, quý vị nhớ là giữ đường dây điện thoại khi nghe tiếng của chúng tôi trong tiếng của chương trình trong cái điện thoại của quý vị, tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Và bây giờ thì Bùi Hiển cùng với luật sư Michael Cao xin phép mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ.
Đó phải tôi không Hiển?
Dạ vâng ạ, chào chú.
Chào luật sư Cao, chào anh em biểu hiện.
Dạ.
Tôi muốn hỏi là những người mà mới được bảo lãnh sang dịch F3 đó, là, nếu có thể sang rồi có về Việt Nam được không thưa luật sư?
Dạ vâng chú, một người thẻ xanh là đi đi về được chú ơi. Bình thường, Michael chỉ có khuyên là đừng có đi lâu quá cho một chuyến thôi nha. Đừng có đi lâu quá cho một chuyến. Dạ.
Đi một tháng trong vòng 2 tháng được không thưa luật sư?
2 tháng bình thường chú, không có vấn đề, đừng có đi trên 6 tháng thôi nha. Đi 4-5 tháng ok, không có vấn đề đổ lại. Dạ, đừng, tốt nhất là đừng đi trên 6 tháng, một người thẻ xanh, đừng mời thường chú nha. Dạ.
Cảm ơn,
dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Nếu chú còn giữ đường dây điện thoại thì Biển xin chia sẻ thêm một câu chuyện như thế này trong thời gian chờ đợi thính giả khác gọi vào. Mỗi lần nữa số gọi vào 8178994110. Ngày hôm qua thì có một người khách, lúc mà Biển đang làm việc ở văn phòng ở Việt Nam, luật sư Michael Cao, thì có một người khách đến văn phòng và nói chuyện trực tiếp với Biển, không có lấy hẹn nhưng mà nói chuyện trực tiếp. Anh đó là người Mỹ, ở có thẻ xanh định cư. Ảnh vì một công việc, một công ty gửi ảnh về Việt Nam để làm việc, thì anh đang ở, anh chuẩn bị tinh thần, anh mới ở một tháng thôi, nhưng mà sau đó thì cái công ty của người bạn gửi anh về thì anh chuẩn bị tinh thần là ở 10 tháng ở Việt Nam để làm việc. Thì ý anh muốn hỏi rằng là nếu như có một số công việc gì đó và anh muốn ở Việt Nam 10 tháng thì nó có ảnh hưởng gì không? Sẵn đây thì luật sư Mai có thể chia sẻ vấn đề này. Anh nói là anh vẫn khai thuế bên Mỹ, anh được nhận lương ở bên Mỹ, chuyển khoản và check deposit thẳng vô trong direct deposit thẳng vô trong ngân hàng. Anh có những cái chứng minh, những cái nguồn gốc và những cái níu kéo, nhưng mà ảnh đang đại diện cho công ty để làm việc tại Việt Nam. Thế thì nếu như ảnh đi vào nước Mỹ, ảnh biết là dưới một năm thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái anh đang lo là nếu vào nước Mỹ gặp hải quan mà ảnh đi nhiều lần như vậy, có thể nhiều chuyến 10 tháng như vậy, thì nói chung cộng ra thì nói chung là nếu tính ra thì coi như cả 5-2 năm ảnh ở đây ít hơn ở Việt Nam nhiều hơn. Thì câu hỏi được đặt ra là khi vào hải quan nếu như có trục trặc gì thì anh có vấn đề gì không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái câu hỏi nó có hai vấn đề. Thứ nhất là một người thẻ xanh đi dưới 6 tháng như chú á, thì là thường thường không có vấn đề, 3-4 tháng, 2 tháng không có vấn đề. Cái câu hỏi thứ nhì là đi trên 6 tháng mà dưới 1 năm thì có vấn đề không, thì cũng có thể là có vấn đề. Khi mà vô hải quan á, thì như anh Bùi Hiển nói thì người ta sẽ muốn, đôi khi người ta sẽ làm khó, người ta nói đi một người thẻ xanh đi lâu quá mất gốc, thì là người ta sẽ nói là thứ nhất lý do tại sao đi lâu quá, thứ nhì là có giữ lại cái nguồn gốc ở Mỹ không.
Vâng.
Thì là mình đã chứng minh hai điều đó, là đi làm đại diện cho công ty ở Mỹ, lãnh lương Mỹ, vẫn đóng thuế ở bên Mỹ, đó là cái gốc ở bên Mỹ nha, là công việc vẫn là ở bên Mỹ, có nhà bên Mỹ, có xe bên Mỹ, có bảo hiểm, có tài khoản ngân hàng, có credit card, debit card, vân vân nha. Cái đó là hai cái mà mình cần phải chứng minh cho hải quan Mỹ. Nào, cái câu hỏi cuối cùng là một người tài sản đi trên một năm thì có vấn đề không? Có vấn đề, theo luật là
không cần biết lý do gì,
một năm
không biết
lý do, nếu mà không có re-entry permit là có vấn đề lớn á.
Yeah.
Mà cậu khuyên làm gì làm, đừng có đi trên 1 năm. Nếu mà không nếu mà đi trên 1 năm, nếu mà biết trước luôn thì nên làm re-entry permit.
Dạ vâng. Thêm một câu hỏi rất hay nữa mà cái này vừa nghĩ ra thôi, rồi luật sư Michael Cao chia sẻ luôn. Đối với cái anh đó, anh đi 10 tháng, tất nhiên là dưới 1 năm thì anh không có vấn đề. Luật sư vừa mới dặn rằng là nên có những giấy tờ để chứng minh cái gốc của mình, cái níu kéo của mình, những cái ràng buộc của mình vẫn còn ở nước Mỹ. Credit card, bill nhà, tiền lương, vân vân đang trả payment cho chiếc xe, insurance, điện thoại, đồ vẫn còn đóng cho T-Mobile, vân vân. Thế thì câu trả lời, câu hỏi của anh rằng là nếu anh đã có tất cả những điều đó thì những cái giấy tờ, những cái gì luật sư nói đều có hết. Nó có làm cho anh an tâm mà vững lòng tin ở Việt Nam 10 năm để 10 tháng để mà làm việc không?
Dạ vâng, an tâm chứ. Tại vì khi mình vô hải quan mình có bằng chứng.
Dạ.
Là mình mang luôn bộ sơ theo anh Bộ Huyện, là mang photocopy hết. Photocopy cái hợp đồng mướn nhà Mỹ, mang tài khoản ngân hàng, copy hết, statement. Bằng xe, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, v.v. Mấy cái đó là mình giữ bằng làm bộ hồ sơ copy hết. Nếu mà hải quan Mỹ làm khó đưa nó bộ hồ sơ, nói là tôi vẫn giữ hết là ở bên Mỹ, tôi không có ý định là ở Việt Nam, tôi chỉ có đi làm lấy tiền rồi tôi về là Mỹ thôi.
Ngày hôm qua khi gặp anh đó, Bùi Hiển có trả lời anh như thế này là trước hết là anh nên liên lạc một văn phòng luật sư ngay để nghe tư vấn của một luật sư. Nhưng để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, Bùi Hiển khuyên anh như thế này là thưa anh rằng là hải quan Mỹ là một con người và họ có quyền dừng anh lại để làm khó làm dễ. Và thưa anh, theo cái kinh nghiệm em thấy một vài cái gần đây một vài vụ bị đó, thì chính là người đó, cái người hải quan làm cho mình rất là sợ để đi lâu như vậy, chứ thật sự nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà anh, em dám chắc chắn nếu mà nó dừng anh lại tới lần thứ hai, họ sẽ làm cho anh rất là sợ. Điều cái câu tư vấn, cái chia sẻ kinh nghiệm của Bùi Hiển vậy thì có đúng không luật sư Michael?
Well, nếu mà mình mới qua Mỹ vài ba năm 7 năm, sợ chứ, 10 năm vẫn sợ chứ. Và tại vì mình đụng chạm với chính quyền của Mỹ mà đôi khi chính quyền của Mỹ...
Anh này mới qua được chưa tới 1 năm nữa.
Lo chứ anh Bùi.
Dạ,
anh chứ... nói vậy chứ đâu ai muốn mất quyền chứ nhân.
Cái thẻ xanh của anh chưa tới 1 năm nữa, tức là anh lại bắt đầu thấy cái tình trạng là anh ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, thì Bùi Hiển khuyên anh như vậy thôi. Cái chance, cái là cái cơ hội mà để chuyện đó xảy ra có thể nó rất là thấp. Nhưng mà nếu nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra như vậy đó. Tất nhiên anh có giấy tờ chứng minh để anh có thể trở vào nước Mỹ, anh gọi ngay một văn phòng luật sư để bảo vệ quyền lợi cho anh, vân vân và vân vân. Nhưng hải quan Mỹ một lần nữa, khi họ muốn làm khó họ sẽ làm rất là khó, và Bùi Hiển đã thấy một vài trường hợp làm khó đến cái độ mà chính cá nhân người đó rất là sợ và không dám rời khỏi nước Mỹ nhiều nữa, cho tới khi nào vô quốc tịch hay như thế nào đó, vân vân. Thưa quý vị, một lần nữa, đó là cái câu chuyện của người thẻ xanh đi về Việt Nam chơi hay là đi về Việt Nam ở lâu. Có một số các bác lớn tuổi ở đây cũng vậy, các quý bác quý cụ lớn tuổi rồi qua đây do con cháu bao lãnh, nhưng mà qua đây đã buồn quá. Được cái lúc mà về Việt Nam thì dự định đi 1-2 tháng thôi, nhưng về Việt Nam thì lại vui quá, rồi ở thoải mái hơn, rồi chòm xóm láng giềng không có vắng điều hiu như những cái nấy bu hết bên này, thì mấy bác lại ở Việt Nam lâu và gia đình sẽ bắt đầu lo, nhất là những người con đó, rồi nếu lỡ như có chuyện gì rồi mất thẻ xanh rồi em có bảo lãnh được không, thì chuyện đó tất nhiên là được. Nhưng mà để lưu ý tất cả quý vị về cái chuyện hiện giờ đi rời khỏi nước Mỹ quá lâu, hải quan lúc này sao bắt đầu họ thấy khó, mặc dù
bắt đầu siết lại hơi nhiều anh, hơi khó đó.
Cho nên lưu ý tất cả quý vị nha, là gần đây chúng tôi thấy như vậy, mặc dù Việt Nam không nằm trong những cái nước mà bị cái travel ban của tổng thống Donald Trump, nhưng thưa quý vị rằng là chúng tôi cũng thấy là hải quan bắt đầu siết rất là nhiều, kể cả người Á Đông đi ra đi vào mà ở lâu quá họ cũng bắt đầu họ làm khó làm dễ, mà họ làm khó mệt lắm quý vị, họ bắt mình ra cái phòng riêng, họ bắt mình ngồi chờ đợi 1-2 tiếng là thấy là mệt rồi.
Secondary inspection
vậy. Rất là mệt ở trong hải quan, nó ngồi chờ 2 tiếng hồ mà tự nhiên thấy cảnh sát đi ra vô không nói gì tới mình hết, rồi tới hồi họ nói chuyện họ làm dữ dội lên thì bắt đầu có nhiều người rất là sợ, vân vân. Nhưng mà thưa quý vị, không nếu mình vẫn làm đúng luật hết, và gia đình lúc nào cũng nên có giữ một cái số điện thoại của một văn phòng luật sư chuyên về di trú nào đó thì cũng không sao cả thưa quý vị. Có gì thì quý vị tìm một văn phòng luật sư ngay để bảo vệ quyền lợi cho mình. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Nếu có quý vị có bất cứ những câu hỏi gì có thể gọi vào tham dự chương trình ngay và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao đang trên đường dây điện thoại. Bùi Hiển đang ở trong phòng ghi âm của đài. Chúng tôi hy vọng rằng qua chương trình này sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ quý vị về những câu hỏi liên quan đến hồ sơ bảo lãnh người thân, vân 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 quý vị nhé. Now, thưa luật sư Michael Cao, gần đây thì một trong những bản tin đó là tòa thượng thẩm, tức là Supreme Court của Hoa Kỳ vừa cho áp dụng cái travel ban. Khoan luật sư, hãy trả lời câu hỏi này. Chúng tôi có một thính giả vừa gọi vào. Bùi Hiển cùng với luật sư Mai của Cao trong phòng VM đang nghe đây. Xin mời quý thính giả lên tiếng. Alo.
Dạ, có phải em không anh?
Dạ.
Em,
dạ vâng, mời anh.
Dạ, em cũng có hỏi là, luật sư cho em hỏi là em đã nộp hồ sơ theo quốc tịch, có giấy lăn thai xong hết rồi. Hồi tháng 2 tới giờ thì khoảng bao lâu thì nó sẽ gọi mình đi thi luật sư?
Dạ vâng anh, ở Dallas hiện tại là từ 8 đến 10 tháng anh ơi. Nghĩa là nộp tháng 2 thì hy vọng là cuối năm nay. Dạ.
Dạ.
Dạ rồi, dạ.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiển cùng với luật sư Michael Cao. Mời một thính giả đang chờ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi. Mời anh.
Hello. Xin chào anh Bùi Hiển và luật sư Michael Cao.
Dạ.
Dạ vâng.
Tôi có một câu hỏi này. Hello.
Anh cứ nói đi, chúng tôi đang nghe đây.
Tôi có câu hỏi này là cái ngày mà tôi thi tôi đậu quốc tịch đó là ngày 5 tháng 6. Trong khi đó thì cái ngày birthday của con tôi là ngày 14 tháng 6 thì nó đủ 18 tuổi. Rồi cái ngày tôi tuyên thệ là chính thức đó là ngày 27 tháng 6 như vậy, thì khi mà tôi lem con tôi vô, nó tự động nó vô quốc tịch đó. Như vậy thì tôi căn cứ vào ngày nào vậy luật sư?
Câu hỏi rất hay.
Dạ vâng, luật sư. Dạ. Cái câu hỏi, cái luật, chứng nhất là nói cái luật nha. Cái luật là nếu tôi vô quốc tịch trước khi bé 18 tuổi, nghĩa là trước khi con tôi 18 tuổi ngày birthday đó, thì là bé sẽ được ăn theo. Đúng không? Thì cái câu hỏi bây giờ là bao giờ tôi biết là tôi có quốc tịch Mỹ? Là cái ngày thi, ngày sinh thể là sao? Okay. Mình là quốc tịch Mỹ khi mà mình giơ tay lên, mình nói cái lời mà nó gọi là oath of allegiance. Khi mà mình hứa hẹn với chính phủ Mỹ là cái ngày đó là mình có quốc tịch Mỹ, là sau đó người ta cấp bằng liền. Trước khi đó có thể là mình đi thi, có thể là đầu, có thể là có giấy approve vân vân đầy đủ hết. Nhưng mà cuối cùng là gì? Cuối cùng là không có quốc tịch, ngoài trừ là mình giơ tay lên khi mà người ta nói là giơ tay lên thề. Nếu mà ví dụ như là đang ở trong cái tiệc quốc tịch, đang trong cái bữa tuyên thệ nha, cái mình đau bụng, mình đi nhà thương mà chưa kịp giơ tay lên, mình chưa có quốc tịch. Ok, so cái câu trả lời là khi mà mình giơ tay lên tuyên thệ nhận được cái bằng quốc tịch, cái đó là mình vô quốc tịch Mỹ. Nghĩa là sao? Nghĩa là bé phải tự đi thi, bé chưa có quốc tịch.
Ok, rồi tôi hiểu rồi.
Rất tiếc là có mấy ngày, anh bị mấy ngày.
Thêm một để Michael khuyên nha, Trong cái trường hợp này nè, nếu mà mình biết cái vấn đề, nếu mà mình biết tiếng Anh, cái ngày mà năm tay, ngày mà mình đi thi á, nói chuyện với cái người phỏng vấn mình, người ta thông cảm nha, người ta không phải là người ta không biết đâu, người ta thông cảm. Nói hẳn với người ta, tôi có đứa con, tuần nữa nó vô, nó là 18 tuổi. Anh cố gắng làm sao anh cho tôi vô từ trước 18 tuổi được không? Đôi khi ở bên Dallas người ta sắp xếp được. Cái lý do là nhiều khi ở Dallas phỏng vấn buổi sáng đi vô tuyên thệ buổi chiều. Nó có cái phòng tuyên thệ ngay ở trong cái chỗ đi thi quốc tịch luôn. Là bữa hôm anh đi, anh tuyên thệ ngay chỗ đó luôn đúng không? Thì đó. Ý của Michael nói là đôi khi nếu mà mình nói chuyện với người ta, nói rằng là con tôi sắp vô quốc tịch rồi, sắp 18 tuổi rồi, nếu mà được anh sắp xếp để tôi vô từ trước khi con 18 tuổi có được không? Nhiều khi người ta cố gắng, người ta thử, người ta làm được anh.
Luật sư Michael có thấy trường hợp nào họ cho liền luôn không?
Nhiều. Trời ơi, Michael xin quả gì? Biết cái vấn đề. Biết cái vấn đề vô, thôi nói chuyện với thằng người ta, anh hẹn người ta tháng sau, bé nó 18 tuổi, 3 tháng, 2 tuần rồi, đúng không?
Dạ.
Anh cố gắng đi nói chuyện với supervisor đi, tôi đợi, rồi anh sắp xếp sao cho khách của tôi ngày hôm nay đi tuyên thệ luôn được không? Nó không được, nay bây giờ 12 giờ không có được đâu. Anh đi nói chuyện với supervisor xong có được không? 10 phút sau nó ok cho vô được. Nói chuyện với anh ta
không biết đâu cho nên
ổn quá.
Không, Michael chỉ có báo cho mấy người khác thôi, ví dụ anh chứ không mình là cái này là muộn.
Rồi.
Xin cảm ơn luật sư Michael Cao nhiều.
Xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110 biểu hiện cùng với luật sư Michael Cao. Xin mời thính giả đang chờ. Alo. Chúng tôi nghe rồi, anh tắt hẳn radio đi anh để nói chuyện với biểu hiện và luật sư Michael về bằng cái điện thoại anh được rồi.
Chào Michael. Tôi muốn hỏi là tôi làm cái đơn xin hồi hương á, rồi về Việt Nam rồi mai mốt tôi trở qua Mỹ được không vậy anh luật sư Michael?
Nhưng mà anh có quốc tịch không? Quốc tịch Mỹ không?
Dạ có.
Ok. Thứ nhất nha, cái thủ tục hồi hương Việt Nam thì Michael xin lỗi là cái đó là luật Việt Nam, Michael không có biết nhiều. Nhưng mà cái câu hỏi nhị là tôi có quốc tịch Mỹ, tôi về Việt Nam sống 7 năm, thì khi vô lại Mỹ có vấn đề không? Câu trả lời là không, một khi có quốc tịch rồi không mất được quốc tịch nữa. Okay. Michael chỉ có khuyên là nếu mà mình ở Việt Nam lâu quá, xin lỗi nói đi.
Nhưng mà mình có làm, khi mình làm cái đơn xin hồi hương, thì mình về Việt Nam á, mình đem xe hơi, tủ lạnh, đem mọi thứ một cái đó. Rồi mình mình có trở qua Mỹ có cho mình qua không?
Cái vấn đề mà Việt Nam cho hay không thì Michael xin lỗi là Michael không có biết. Là người ta có cấp lại cái quốc tịch Việt Nam cho mình không? Cấp chứng minh nhân dân, cấp hộ khẩu không thì Michael không có biết nha. Michael chỉ có biết là một người có quốc tịch Mỹ đi Việt Nam 10 năm về lại Mỹ có vấn đề không? Không có vấn đề. Là một khi có quốc tịch rồi là Mỹ nó vẫn cho vô lại.
Để mình chia sẻ thêm anh cái câu hỏi của anh đó là những câu hỏi liên quan đến phía Việt Nam. Dạ, cái đó là chuyện Việt Nam cho đem về TV rồi cho đem về xe để mà anh có thể lái Việt Nam hồi hương. Đó là chuyện Việt Nam chưa. Anh nếu anh không có từ bỏ quốc tịch, anh không có từ bỏ quốc tịch Mỹ, anh không có nói là thôi tôi từ bỏ cái quốc tịch Mỹ thì anh trở vô Mỹ bình thường không vấn đề gì cả. Nào, Việt Nam cho anh đi không đó là câu chuyện thứ hai nha. Anh nhớ đây là hai nước khác nhau.
Còn mình không có làm đơn xin hồi hương nhưng mà mình về Việt Nam nở 10 năm mình trở qua có được không?
Không sao hết anh ạ. Không vấn đề gì.
Dạ. Một khi có quốc tịch Mỹ rồi là không có vấn đề.
Dạ. Dạ.
Ở 10 năm cũng được hả?
Được anh.
Dạ. Có quốc tịch rồi là không có vấn đề.
Mà mình ở 10 năm mình không qua, không qua là năm nãy rồi như 2-3 năm không trở qua cũng vẫn ở 10 năm được.
Yes.
Mình trở qua.
Không. Không có vấn đề.
Không vấn đề gì hết anh. Dạ.
Chính phủ
dạ.
Mỹ người ta chỉ có khuyên là mỗi năm nếu mà được khai thuế thôi, nếu có thu nhập cái trách nhiệm của mình là phải đóng thuế thôi.
Dạ.
Dạ. Mình đã hưu rồi, mà tôi hưu rồi đó.
À nếu vậy thì chú an tâm chú đi, chú ở mấy năm cũng được, không cần phải làm giấy hồi hương đâu ạ. Dạ.
Nào nào, nào. Là Michael nói là ở mấy năm thôi nha, nó có thêm một cái vấn đề nữa là cái câu hỏi là tôi ở lâu quá, tôi ở Việt Nam lâu quá thì có mất cái social kia đi không? Thì cái đó Michael không biết câu trả lời. Là tại chắc là hỏi về ai mà quen cái chương trình mà social kia đi ăn trên xã hội đó. Dạ.
Dạ. Ok chú nha. Ở không vấn đề gì cả.
Mình ở 10 năm thì 7 năm mình qua thì không có cần vấn đề gì, không có ảnh hưởng tới cái số security hả?
À? Không không, Michael nói là Michael không có biết cái câu trả lời. Michael chỉ có biết là nhiều người khách hàng á, người ta ăn cái tiền social security người nhập thẳng ở ngân hàng ở bên Mỹ. Xong rồi ở Việt Nam người ta dùng cái thẻ người ta rút ra người ta xài.
Thì luật sư nói thì mình về Việt Nam mình lấy thẻ mình rút tiền mình xài được rồi.
Câu chú trả lời, dạ chú ơi, chú câu trả lời của luật sư rằng là chúng tôi không phải là những luật sư chuyên về social security hay là an sinh xã hội hay là đang có kinh nghiệm về vấn đề này. Chỉ biết là luật tịch đi lâu được, còn nếu mà chú đi lâu thì chú nên tìm đến cái văn phòng social security hay nếu chú ăn an sinh xã hội, tiền hưu, tiền già, bất cứ gì đó chú hỏi người ta là nếu chú đi ở Việt Nam lâu quá nó có bị cắt cái tiền đó không nhá. Rồi.
Nhưng mà mình có tiền hưu mà. Ấy mình có tiền hưu mà.
Dạ thì một lần nữa thì chúng ta liên lạc để hỏi vấn đề đó. Chúng tôi không phải là văn phòng luật sư chuyên về những cái vấn đề đó nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Dạ. Dạ vâng, không sao dạ. Cảm ơn chú. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 biểu hiện của luật sư Michael Cao. Xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe.
Alo, phải tôi không chú?
Dạ vâng, mời cô.
Dạ. Tôi làm bảo lãnh cho con của tôi là coi như ngày 26 tháng 12 2006.
Dạ.
Mà ngày 9 tháng 1 2007 tôi đã nhận được giấy báo gửi về đã nhận được hồ sơ của tôi rồi. Mà là con tôi là tôi bảo lãnh là F3 á chú. Hôm đăng mai tới đâu rồi?
Mình nộp là 2006 đúng không? Hay là cái quá đơn nó để là ngày mấy tháng mấy?
Vậy tôi không biết nữa, tại vì hồi đó ông xã tôi ông đi làm coi như tôi nộp phải là cuối năm 2006 mà đầu năm 2007 tôi mới nhận được hồ sơ.
Không sao. Ok, bây giờ là mẹ có quốc tịch đúng không? Bà lãnh như con có gia đình.
Dạ.
Đúng không? Mẹ có quốc tịch dạ. Là cô có quốc tịch đúng không?
Dạ đúng.
Bà lãnh như con ở Việt Nam có gia đình là F3. F3 là con mẹ có quốc tịch, bà lãnh như con có gia đình đúng không? Bây giờ
dạ,
người ta đang giải quyết tới 8 tháng 7 năm 2005. Mình nó là cỡ tháng 12 tháng 1. 12 hay là 6 hay 1 hay là 7. Ok. Thì là chắc là cỡ 5 rưỡi 2 năm nữa thì nó tới dạ, đâu đó.
Dạ vâng.
Rồi tới đó rồi họ gửi giấy tờ cho mình rồi mình có phải đóng tiền gì không không chú?
Đóng, yes, đóng chứ. Cái thủ tục mà trung tâm visa, đóng phí bảo trợ tài chính, đóng phí tài sản, nó có mấy cái phí là vặt nhiều lắm. Dạ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn cô đã có vào tham dự chương trình nha.
Dạ, cảm ơn chú.
Cảm ơn chú. Chúc mừng cô mẹ. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110 bưu huyện của luật sư Mai Cầu Cao. Xin mời. Hello.
Hello, dạ. Xin chào anh Bùi Huyện. Chào luật sư. Dạ, em tên Dũng. Hiện tại em là quốc tịch Pháp. Em đang xin, em định cư bên Mỹ 6 năm rồi. Em đang xin du quốc tịch Mỹ. Em có bị mất quốc tịch Pháp không thưa anh? Thưa luật sư.
Ok, thì cái câu hỏi là nào, Michael xin lỗi trước nha, là Michael không biết cái luật quốc pháp. Dường như là có những cái nước ở bên châu Âu á, là anh vô quốc tịch Mỹ là nó sẽ bắt anh bỏ cái quốc tịch, ví dụ như là nước Phần Lan nè, dường như là nước Switzerland là phải bỏ, dường như đó. Pháp thì Michael không biết, Michael xin lỗi. Dạ, Michael không biết. Nhưng mà cái câu hỏi là Mỹ, nếu mà Pháp cho thì Mỹ có cho không? Đúng không? Nếu mà Pháp nói, anh muốn lấy bao nhiêu quốc tịch cũng được, thì cái thằng Mỹ là nếu mà vô quốc tịch Mỹ nó có bắt anh bỏ quốc tịch Pháp không, đây là luật của Mỹ nha, thì là cái câu trả lời là không. Mỹ không bắt anh bỏ cái gì hết.
Okay.
Mỹ cho xong quốc tịch, Mỹ nó không có quan tâm. Cái danh sách của nó là nó không muốn nhưng mà nó không có luật cấm.
Bằng chứng là Bằng chứng là chúng tôi đã có một số khách hàng sau khi định cư Mỹ lấy chồng qua Mỹ, rồi khi mà họ tuyên thệ vô nhập quốc tịch, họ vẫn không từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Vừa rồi đi Việt Nam thì mấy một số em du lấy hộ chiếu Việt Nam về Việt Nam, còn kêu qua Mỹ cầm hộ chiếu Mỹ qua Mỹ và là xong tịch. Dạ được. Dạ.
Dạ, dạ ok, dạ cảm ơn luật sư nhiều.
Cho nên chuyện còn lại của anh là anh nên liên lạc bên phía bên Pháp xem rằng họ có cấm anh xong tịch hay là không nhá.
Dạ dạ dạ.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình thưa anh. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, biểu hiện của luật sư Michael Cao, xin mời. Alo.
Em xin chào anh biểu hiện anh Michael Cao.
Dạ.
Dạ cho em xin hỏi một câu, em bị mất cái bằng quốc tịch đó. Thì bây giờ cái đó mình làm bao lâu có lại lệ phí đóng khoảng bao nhiêu vậy luật sư?
Wow.
Cảm ơn.
Dạ.
Dạ vâng, anh có giữ bằng chứng là anh có đã chứng minh là có quốc tịch chứ hả? Copy cái bằng cũ này kia vân vân chứ hả?
Không có
gấp gì lại. Anh có passport không anh?
Sao chứ Mỹ không? Dạ vâng.
Dạ có passport Mỹ.
Dạ. Cái đơn mà anh sẽ điền là cái đơn N565. Cái phí là đúng. $555.
Khoảng bao lâu?
Khoảng bao lâu thì nếu mà anh đợi cho cỡ mà còn đang kiếm 30 giây. Anh cái điền nhớ nha, là cái điền đơn N565. Khoảng bao lâu để Michael check coi. Ở Houston thì là nộp nó không có để. Michael nếu mà phải đoán chắc có từ 6 tới 8 tháng đâu đó anh ơi.
Ok, cảm ơn anh.
Lần rồi có một người làm thì họ nói là khoảng gần 1 năm. Cho nên là cũng không biết được. Hy vọng là chúc anh may mắn nha. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Alo.
Dạ, em chào anh và chào luật sư Michael Cao.
Dạ.
Thế
dạ.
Anh, em có một câu hỏi về pháp ly dị đó anh.
Dạ.
Mời anh.
Em ly dị với bà xã em được 3 năm rồi. Nhưng mà trong cái hồ sơ ly dị là có đồng ý là cho cái nhà người vợ lấy. Nhưng mà trong vòng người ta giữ trong vòng 2 năm rưỡi, nhưng mà bây giờ đã qua 2 năm rưỡi rồi, em có thể thương người ta để bán cái nhà hay không, hoặc là người ta không chịu bán, nếu mà mình có cách nào để giúp cái tên mình ra được hay không, em xin hết.
Dạ, mời luật sư.
Yeah, nhưng mà anh đã làm giấy anh cho lại rồi trong giấy tờ ly dị đúng không?
Đúng, mà bên tòa án là bên luật sư của cô ta là muốn giữ tên em 2 năm, nhưng mà cái tên nó đã qua 2 năm rồi, bây giờ được 3 năm rồi. Em có thể thưa người ta ra để lấy cái tên nhà, tên em ra được không? Hay là em còn chưa có tới 30 năm?
Dạ, anh có thể là kiếm một người luật sư. Okay. Trình cái giấy tờ ly dị cũ lên, nói là cái cô này, cô đã, người vợ cũ, đã ký hợp đồng với tôi ký hợp đồng là đồng ý là trong cái điều kiện trong cái hợp đồng đó nói rằng là qua 2 năm là phải đóng cái hồ sơ mà vợ cũ chưa đóng. Thì giờ tôi muốn trình cái hợp đồng, cái giấy tờ ly dị này lên tòa để cho tòa báo cho bên kia biết là tôi muốn như vậy. Mà cậu khuyên anh nói chuyện một người luật sư chuyên về luật gia đình anh.
Dạ.
Bên văn phòng thì không làm mấy cái nhiều hồ sơ làm gì chúng nhiều. Dạ,
dạ vâng.
Ừ.
Rồi,
nhưng mà em có cái hỏi như vậy này. Người ta nói là người ta không chịu, người ta bỏ lên, người ta bán, người ta đồng ý, người ta bán, mà người ta không bán, hoặc là người ta đề cái giá cao, người ta kéo dài, người ta muốn giữ cái tên mình, tại người ta muốn cái đấy đó.
Dạ.
Giữ cái tên mình luôn. Thì cách không nào thì... để thưa lấy cái tên mình ra được không luật sư?
Thì đó là anh nên nói chuyện với một lượng người luật sư chuyên về luật gia đình anh, để anh trình cái giấy tờ ly dị lên tòa cái nơi cũ đó, để anh ép người ta là bắt người ta là làm theo cái điều kiện của cái hợp đồng đó. Yeah.
Yeah. Nếu người ta không làm thì sao anh?
Ăn thua là luật sư với nhau à anh ơi, cái đó là cái vấn đề mà kiện với nhau. Nếu mà ông để thì anh có thể là nói là bị thiệt thòi, anh bị damage thì anh đòi tiền vân vân. Thì một lần nữa anh em ai cũng khuyên là anh nên nói chuyện với một luật sư chuyên về luật gia đình. Dạ.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ vâng anh.
Dạ. Cảm ơn anh.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Chúc anh may mắn. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, biểu hiện của luật sư Mai của Cao, xin mời. Alo.
Hello, phải em không ạ?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ chào luật sư với anh biểu hiện. Em xin hỏi này, em có chị ở Việt Nam qua chơi, giờ muốn qua Canada có được không?
Ok, cái câu hỏi là một người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, có visa qua Mỹ, chưa xin visa qua Canada, thì cái người đó có thể là đi từ Mỹ qua Canada không? Dường như là không đó chị ơi. dường như là phải xin visa qua Canada.
Phải
visa Canada là visa Canada, visa Mỹ là visa Mỹ.
Yeah.
Ok. Vậy nếu như muốn qua Canada thì phải xin visa của Canada hả?
Đúng rồi. Dạ.
Yeah. Dạ rồi.
Tại vì người ta bắt đầu quốc tịch Việt Nam.
Dạ. Yeah. Rồi ví dụ như xin rồi qua Canada rồi lỡ Canada không cho trở lại Mỹ. Có cho trở lại Mỹ không anh?
Ok, thì cái câu hỏi là tôi qua được tới Canada, tôi có visa Canada rồi, giờ tôi qua tới Quebec, qua tới Toronto, giờ tôi muốn vô lại Mỹ thì có được không? Ăn thua là cái visa mình xin vô Mỹ. Thì cái câu trả lời là không phải là Canada nó thả mình đi không, mà Mỹ nó cho mình vô không. Thì thường thường visa mà Mỹ nó cấp á, là một năm multiple entry, chứ M nha, M là multiple là ra vô bao nhiêu lần cũng được. Miễn sao là cái visa một năm nó chưa hết hàng thì mình nhận vô Mỹ được, là tại vì Mỹ nó cho ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được.
Dạ.
Yeah. Tại vì nghe đóng đóng trong giờ khó không cho nhập vô Mỹ thì tự sợ đó. Mới hỏi thử. Tất nhiên là mình xin visa của Canada rồi, tất nhiên là cái visa của Mỹ mình mà còn thời hạn là tất nhiên mình vô ra được, đúng không anh?
Đúng vậy. Ăn thua là cái visa vô Mỹ là còn thời hạn và nó cho chữ M hay chữ S. Chữ S là single entry nha, là ra vô có một lần. Chữ M là multiple, nếu multiple là ra vô bao nhiêu lần cũng được.
Dạ, thank you luật sư ạ.
Dạ vâng. Cảm ơn chị đã có vào tham dự chương trình. Chúng tôi trả lại đường dây 8178994110, Bùi Huyễn và luật sư Mai Cổ Cao xin mời. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Dạ xin chào luật sư Cao với anh Bùi Huyễn. Luật sư cho tôi hỏi một câu là cái passport của tôi nó hết hạn đấy, bây giờ tôi muốn renew lại thì mình phải làm sao, mà hết bao nhiêu tiền mình vô trang mạng nào anh?
Cái hộ chiếu Mỹ, cái hộ chiếu Mỹ hết hàng, ok. Cái đường dễ nhất là đi ra cái bưu điện gần nhà hỏi nó là có làm renew passport không. Nếu mà nó renew á thì người ta sẽ giúp mình hết ngay đó luôn. Mình mang cái hộ chiếu cũ, điền cái đơn diện như DS-11 hay 82 gì đó, đóng cái phí đâu diện như anh Bùi như 125 hả, như 100 125 gì đó,
em cũng quên mất tiêu rồi.
Đâu đó.
Okay.
Xong rồi
nói chung là nó đơn giản lắm rồi. Và ra bưu điện trước, nếu như mà có một vài trường hợp bưu điện không làm được thì họ sẽ cho anh cái địa chỉ nó nằm ở dưới downtown của Dallas á, đó là cái nó gọi là passport agency, Dallas passport agency, thì anh đến trực tiếp đó làm nhá. Nhưng mà thường thường á, nếu mà không có vấn đề gì cả thì tất cả passport đều có thể renew ở tại bưu điện được hết, trừ những trường hợp đặc biệt như là vân vân đó, thì họ sẽ nói thẳng với anh là ồ chúng tôi không renew được, anh phải xuống đó renew nhá.
Dạ, ok, cảm ơn anh
nhiều. Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham gia. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, Bùi Huyễn và luật sư Mai Cổ Cao xin mời. Alo.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Dạ anh, em Linh Tuấn, ở Linh Tân, em muốn hỏi luật sư chị.
Dạ
em
vâng
muốn, dạ em muốn làm cái đơn mời ông chủ của em ở Việt Nam qua đi du lịch á, em muốn làm như thế nào anh?
Thì cái thủ tục du lịch ở Việt Nam nói chung là không cần ai ở bên này mời đâu anh ơi. Cứ điền cái đơn DS-160 là cái đơn đó ở trên mạng, đóng cái phí 160 rồi sắp xếp ngày hẹn đi phỏng vấn, đậu để được visa, mà không đậu thì nó từ chối thôi. Cái thủ tục nó không có đòi hỏi là phải có lá thư mời anh ơi.
Có lá thư mời rồi mình gửi đến sở thi thú rồi mời thì phải
không? No.
Dạ không, thủ tục nó không có đòi hỏi gì hết, chứ nó không có đòi hỏi thư mời, nó không có đòi hỏi thư mời gửi lên sở gì hết.
Đơn giản là như thế này nhá, đơn giản là như thế này thưa anh. Có hai cách làm, một là anh tự làm. Nếu anh tự làm thì anh lên trang mạng của lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam, anh có thể điền đơn giúp cho ông chủ của anh. Ở Việt Nam có rất nhiều dịch vụ có thể làm được vấn đề này. Hoặc là anh ở bên này để cho an toàn chút xíu, để cho nó hay chút xíu, là an toàn chút xíu, thì anh tìm một văn phòng luật sư giống như văn phòng luật sư của Michael Cao, chuyên về di trú, thì anh đóng lệ phí, văn phòng sẽ làm hết tất cả những chuyện đó. Nhưng mà du lịch nó không có khó đến độ mà quý vị cần một văn phòng luật sư, như Bùi Huyễn đã nói khá nhiều lần. Thưa anh rằng là tất cả thông tin nằm trên mạng, anh có thể đọc thật kỹ, nhớ là đọc thật kỹ nha, và điền cái đơn đó thật kỹ và đọc theo cái follow cái instruction thật kỹ. Nó gọi là time consuming, thực sự làm nó tốn thời gian tí xíu thôi, nhưng mà nó không có khó lắm đến cái độ như vậy. Nhưng thưa quý vị, thưa anh rằng là khi một văn phòng luật sư nhúng tay vào thì với kinh nghiệm thì cái cơ hội đậu của người đó cao hơn. Nào trở lại cái câu chuyện hồi nãy anh mới hỏi rằng là có cái thư mời đó, Bùi Huyễn khuyên là chưa chắc gì cần thiết nhá. Dạ, không cần. Rồi. Cảm ơn anh.
Nhưng mà anh muốn ấy thì mình vào website nào cho luật sư?
Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn hay là thành phố Hồ xin lỗi quý vị.
Em ở tại Mỹ, em ở đây, em làm ở đây. Em vô website nào ở đây?
Google US Consulate, US Consulate General in Ho Chi Minh City.
Yeah.
Tiếng Việt thì tiếng Anh vậy nó cũng giống vậy.
Okay,
rồi, cảm ơn anh nha. Vâng, chào anh. Dạ. Chúng tôi trở lại điện thoại 817-899-4110. Vừa hiện xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello anh.
Dạ vâng.
Chào anh. Dạ, xin chào luật sư. Dạ, cho em hỏi, 2 năm về trước em có mua nhà nhưng chưa để cho bà xã đứng tên thôi. Nhưng mà thay đồ thì vẫn có mình đứng tên. Nhưng mà khi một cái lúc lọt giấy tờ đó, ông già đau nặng mình về Việt Nam, thì mình có ký cái lá ủy quyền để cho bà xã ký tên để cho bà ký cái thay đồ đó.
Yeah.
Nhưng mà khi mà ký rồi, nhưng bây giờ mình không thấy cái tên mình trong thay đồ, chỉ có bà xã không. Chỉ có bà xã đứng trên thay đồ ký loan thôi. Như vậy sau này mình có mất quyền lợi gì không thưa luật sư?
Anh là nhưng mà cưới lâu rồi đúng không? Cưới trên 2 năm.
Dạ đúng.
Đúng không?
Đúng rồi, 20 năm.
Ok, cưới 20 năm ở Texas. Cái câu hỏi là mình bỏ cái ủy quyền qua bên nha. Cái câu hỏi là cái người vợ lấy tiền mua cái nhà đứng tên riêng, mượn riêng, thì cái nhà đó là của chung hay của riêng? Cái câu trả lời là thế nào cũng là của chung chứ không phải là của riêng. Và tại vì những cái đó là mình đã tạo ra khi mà hai người là vợ chồng với nhau, thì trong 20 năm nay là vợ chồng với nhau. Ok, so tuy là người vợ đứng tên một mình, nhưng mà cái tài sản đó rất có thể là của chung. Nào, rất có thể là sao? Ví dụ như trong những cái trường hợp đặc biệt là bà xã bà chứng minh được không, cái nhà này là của riêng, là tên tôi. Hơn nữa, cái điều quan trọng hơn á, là cái tiền mà tôi sử dụng để mua cái nhà này là tiền của riêng. Cái lý do là mẹ của tôi gửi qua Mỹ 200 ngàn. Đây là cái bằng chứng mà gửi qua 200 ngàn. Để mua cái nhà này, nhờ tôi đứng tên, cái tiền này là mẹ tôi cho tôi, là quà tặng cho tôi. Cái tiền riêng, nhà riêng, cái gì cũng riêng hết, chứng minh được cái nguồn gốc của cái tiền, thì lúc đó là của riêng. Còn nếu mà không chứng minh được là thường thường là của chung hết anh ơi, là của vợ chồng, tuy là một người đứng tên.
Dạ.
Mặc dù không có tên trong thay đồ cũng không sao.
Anh có biết là cái tiền lấy từ đâu ra không, để mua nhà không?
Tiền của mình rút ra từ phòng anh chơi rút ra thôi.
Thì là hai người, nghĩa là anh có bằng chứng là cái tiền đó là của chung, là cái nhà đó của chung anh, tuy là chỉ đứng tên mình.
Dạ.
Dạ, không có tôi thay đồ cũng vẫn không sao.
Vẫn không sao. Dạ.
Không có tôi thay đồ cũng là của chung anh.
Dạ. Vâng,
tại vì hai người là vợ chồng với nhau mà. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ, dạ, từng lỡ sao ví dụ như mình nói chị không ai, một trong giống như bà xã quá đau nặng mà mất, thì mình có quyền viết tên lại được không, ví dụ như vậy?
Mình được quyền nói là cái đó là của chung, là một phần nữa là của anh, ví dụ vậy đó. Dạ.
Dạ.
Dạ, ok, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi rất tiếc rằng là chương trình đã hết giờ rồi, cho nên là Bưu Hiển cùng với luật sư Michael Cao phải kết thúc chương trình ở đây. Trước khi luật sư Michael Cao cung cấp các thông tin cho tất cả quý vị thính giả về cái văn phòng của chúng tôi ở tại thành phố Dallas nói riêng hay là Houston vân vân, thưa quý vị, thì Bưu Hiển có một cái thông báo nhỏ nhỏ như thế này là rất may mắn, và cái này cũng chia sẻ luật sư Michael Cao luôn, vừa mới đọc cái email. Chúng tôi rất hãnh diện là văn phòng được hai cái trường khá lớn, một trường nằm ở Utah và một trường nằm ở Las Vegas, cho riêng học bổng cho học sinh của chúng tôi sau bao nhiêu thời gian làm việc. Và chia sẻ cái này với luật sư Michael Cao luôn, ít có cập nhật thông tin cho anh, nhưng mà học sinh của chúng ta khi ở Mỹ này học đó, chúng ta có một số em tốt nghiệp thủ khoa nè, có được full scholarship nè, học rất giỏi, GPA rất tốt. Thì một số trường đã biết được điều đó, và có hai trường trung học đã liên lạc với chúng ta. Và thưa tất cả quý vị, chia sẻ tất cả quý vị nha, quý vị nào có con ở Việt Nam và họ tặng cho học bổng cho văn phòng luật sư Cao hay là cá nhân của Bưu Hiển, thưa quý vị, như thế này. Thí dụ như cái trường đó học là 26.000 một năm tiền học phí, vừa ăn ở vừa học phí, thì họ cho 10.000. Nếu học sinh mà qua học cái chương trình này ở bên Utah thì đóng có 16.000 thôi. Giống như cái trường ở bên Las Vegas, một trường rất là lớn, rất là có tầm cỡ, lên tới 30-40.000 một năm tiền học phí. Nhưng ngay bây giờ họ tặng tới 15.000 tiền học phí cho văn phòng luật sư Cao hay cá nhân Bưu Hiển. Cho nên là nếu các em du học nào đi học thì chỉ có là đóng bớt được 15.000, đóng có 22-24.000 tiền lệ phí mà thôi. Chia sẻ với tất cả quý vị, bởi vì như quý vị đã biết là tuần sau thì mới đi Việt Nam, cho nên là nếu quý vị nào có con cháu Việt Nam và muốn đi học, rất tiếc là phải qua bên đó học nha, cho nên không có thể học được một năm rồi transfer về Houston thì không được, hay là transfer về Dallas không được quý vị nha. Để chia sẻ với quý vị, đây là niềm hãnh diện của chúng tôi. Xin mời luật sư Michael Cao gửi cái thông tin của văn phòng chúng ta cho tất cả quý vị được biết.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bưu Hiển.
Sao?
Văn phòng ở bên thành phố Garland, 214 703 0903 214 703 0903, ở trong khu Cali Sagamore, văn phòng dưới Grand Perry trong khu Asia Times Square, 972 606 9988, 972 606 9988. Dạ, xin mời anh Bùi.
Sao em mới kể cái thông tin được tới học bổng cho riêng cho văn phòng của mình mà anh không có chút xíu cảm xúc nào chứ? Cho em xin 5.000 cảm xúc. Học bổng này nhiều lắm đó anh, tức là họ chỉ tặng riêng cho văn phòng mình thôi, cho riêng cho học sinh của bên chúng tôi thôi. Tức là chưa gì là quý vị thấy tiết kiệm được 50,000 đô. Rất là hãnh diện về những điều này. Và thưa tất cả quý vị một lần nữa, nếu quý vị nào có con cháu Việt Nam trong tuần tới, có cần gặp riêng Bửu Hiển để tư vấn về du học, chương trình học, những trường này, những cái học bổng mà riêng chúng tôi, chỉ của chúng tôi có thôi quý vị, dành cho học sinh của và khách hàng của văn phòng luật sư Cao and Associates hay là cá nhân của Bửu Hiển, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Bửu Hiển qua số điện thoại 281-900-5553. Một lần nữa số điện thoại là 281-900, tức là 900 và 4 số cuối là 5553 thưa quý vị. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hẹn lại trong tuần sau, chắc anh lại làm một mình trở lại với anh Việt Tấn hay như thế nào đó, bởi vì tuần sau thì mình đi Việt Nam nữa rồi, bỏ anh nữa. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều.
Dạ vâng, Michael xin
chào. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và hẹn quý vị chương trình này của tuần sau với luật sư Michael Cao và rất có thể là anh Việt Tấn. Một lần nữa chúc quý vị một ngày thật là vui.